chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, các thói quen tốt mà nếu như làm đều đặn trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Bài xuất độc tố giảm cân hiệu quả, khiến cho chúng ta vừa có thể ngủ mà vừa có thể có vóc dáng cân đối. Đầu tiên đó chính là uống protein trước khi đi ngủ. Nghiên cứu cho thấy rằng uống khoảng 30g protein trước khi đi ngủ giúp tăng lượng calo cơ thể đốt cháy. Trong khi nghỉ ngơi, protein cũng hoạt động xây dựng cơ bắp, và chúng ta càng có nhiều cơ bắp thì lại càng đốt cháy nhiều calo khi nghỉ ngơi. Thứ hai đó chính là ăn nhẹ, tránh ăn những bữa lớn trong đêm và trước khi ngủ. Trong giấc ngủ sâu, não của chúng ta sẽ tiết ra một hormone tăng trưởng. Nếu như chúng ta ăn muộn vào ban đêm, hormone tăng trưởng lưu trữ thực phẩm như là chất béo thay vì nhiên liệu. Thứ ba đó chính là uống rượu. Uống rượu trước khi đi ngủ sẽ làm cho cơ thể chuyển hóa rượu trong khi ngủ, khiến cho chúng ta không đạt được trạng thái giấc ngủ sâu, đó là khi cơ thể đốt cháy nhiều calo nhất. Hãy nhớ rằng chúng ta đừng uống rượu trước khi đi ngủ. Thứ tư đó chính là đặt một giờ đi ngủ. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng việc có được giấc ngủ ngon là điều tối quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng lịch làm việc quá bận rộn, phim ảnh, điện thoại di động sẽ cản trở giấc ngủ ngon. Ngủ đủ số giờ trong đêm từ 7 tới 8 tiếng giúp cho cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng những người được nghỉ ngơi tốt đốt cháy nhiều calo 20% sau khi ăn hơn là một người ít đi ngủ và ngủ không đúng giờ. Thứ năm đó chính là tập thể dục trước khi đi ngủ. Tập thể dục đánh thức cơ thể của chúng ta, gây khó khăn trong việc đạt được một giấc ngủ ngon. Lên lịch bài tập của chúng ta vào buổi sáng, nó sẽ đánh thức cơ thể của chúng ta và giữ cho chúng ta tràn đầy sinh lực cả một ngày. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà chúng ta không thể tập thể dục vào buổi sáng, hãy tập cách lúc đi ngủ 4 tiếng. Thứ sáu đó chính là tắt tất cả các thiết bị điện tử trong phòng. Nghiên cứu cho thấy rằng ánh sáng xanh, bước sóng ngắn phát ra từ máy tính bảng và điện thoại thông minh cản trở sự sản xuất hormone melatonin, hormone hỗ trợ giấc ngủ của cơ thể. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi các nhà khoa học Singapore cho thấy rằng việc xem TV trong nhiều giờ đã làm tăng nồng độ triglyceride cao hơn, gây ra nguy cơ bệnh tiểu đường trong cơ thể. Thứ bảy đó chính là vặn nhỏ điều hòa. Ngủ trong phòng lạnh thúc đẩy lưu trữ các mô mỡ màu nâu, giúp đốt cháy chất béo được lưu trữ trong bụng, do đó giữ ấm cho chúng ta. Một nghiên cứu cho thấy rằng ngủ trong phòng có nhiệt độ khoảng 18 độ đốt cháy nhiều hơn 75 calo so với những người ngủ trong phòng ấm. Thứ tám đó chính là ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Ngủ trong bóng tối hoàn toàn giúp cho cơ thể của chúng ta sản sinh ra hormone melatonin, không chỉ tạo ra giấc ngủ ngon mà còn hỗ trợ cho việc sản xuất chất béo nâu. giúp cho cơ thể đốt cháy calo. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thói quen giúp cho chúng ta có thể duy trì được một giấc ngủ ngon, đồng thời có thể đốt cháy lượng mỡ trong cơ thể. Nếu như chúng ta làm đầy đủ các hướng dẫn trên, chúng ta vừa có thể giúp cho chất lượng giấc ngủ của mình được cải thiện, vừa có thể có được vóc dáng như mong muốn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng biết về ngày Giáng sinh, tức là ngày mà Đấng Cứu Thế đến thế gian này. Nhưng chúng ta phải biết làm thế nào để chúng ta có mối quan hệ trực tiếp với Đấng Cơ Đốc, và chúng ta phải biết làm thế nào để duy trì được mối quan hệ với Ngài ở trong cuộc sống. Khi hai thanh niên nam nữ họ yêu nhau và quyết định kết hôn với nhau, thông thường thì tâm trí họ luôn luôn hướng trực tiếp với nhau. Họ rất nóng lòng về mọi cơ hội để có thể gần gũi, để có thể nói chuyện. Và như thế thì đối với Đấng Cơ Đốc, chúng ta biết rằng bạn hữu gần gũi mật thiết hơn là anh em. Ngài là Đấng gần gũi mật thiết với chúng ta. Ngài là một Đấng mà tình yêu của Ngài vượt hơn tất cả mọi tình yêu nam nữ mà chúng ta biết trên thế gian này. Ngài tìm kiếm một cơ hội gần gũi với người cha cao cả của Ngài. Và bất cứ việc gì xảy ra trong đời sống Ngài, kính thưa quý vị, cũng không thể nào cắt đứt được mối liên lạc giữa Ngài với cha của Ngài. Chúng ta biết rằng qua lời cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn, cầu nguyện là thức ăn của đời sống tâm linh, chúng ta biết rằng tội lỗi đã làm chúng ta xa cách với Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta cần sự tha thứ đến từ Chúa sau khi mà chúng ta xưng tội thật sự, để Chúa dọn sạch cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể tạo mối thông công mật thiết với Đấng Cứu Thế. Người Cơ Đốc như chúng ta không có năng lực này, hoặc họ không cầu nguyện đầy đủ với Chúa, thì giống như chiếc xe điện mà chúng ta sử dụng nhưng chúng ta không sạc điện, giống như chiếc điện thoại chúng ta sử dụng nhưng mà chúng ta không sạc điện. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên người Cơ Đốc phải cần năng lực từ Chúa để chống lại những cám dỗ và tội lỗi ở thế gian này. Làm sao để giữ được tấm lòng trong sạch? Làm sao để giữ được trọn vẹn 10 điều răn tất cả trong đời sống? Nếu chúng ta không có khả năng, không có năng lực, thì chúng ta không có thể hoạt động được một công việc gì hoàn thành được mỹ mãn. Người Cơ Đốc cũng cần năng lực để chống lại mọi cám dỗ và tội lỗi. Chúng ta cần năng lực để gìn giữ tấm lòng trong sạch và để Đấng Cơ Đốc hiện diện ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng cần năng lực để canh gác con đường dẫn đến tâm hồn. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu điều quan trọng này. Chúng ta nhờ lời cầu nguyện là mở tấm lòng để dâng cho Đức Chúa Trời như một người bạn thiết của chúng ta. Như vậy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Khi các môn đồ lắng nghe Đức Chúa Giêsu cầu nguyện và so sánh lời cầu nguyện của Ngài với lời của họ, họ nhận thấy họ cần phải học một điều quan trọng. Ở trong Luca đoạn 11 câu 1 nói rằng: có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Và như lời cầu nguyện mẫu mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta, Ngài nói ở trong Luca đoạn 11 câu 2 và câu 4, Ngài phán rằng, Ngài nói trong sách Luca đoạn 11 từ câu 2 đến câu 4, Ngài phán rằng: khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Giêsu đã nói gì về thái độ của người cha đối với con cái khi họ đến với ông bằng những lời cầu xin? Trong Luca đoạn 11 câu 13 viết rằng: vậy nếu các ngươi là xấu mà còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài chăm gìn chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta. Chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài, cho nên Ngài biết điều gì tốt nhất ban cho cuộc đời của chúng ta. Thật vậy, dầu chúng ta tội lỗi như thế nào, dầu tội như hồng điều cũng sẽ trắng như tuyết, dầu tội đỏ như son thì sẽ trở nên trắng như lông chim. Và điều này ông bạn chị em có thể xem ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 đã cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Và khi mỗi lần mà chúng ta cầu nguyện đó, cũng giống như chúng ta sử dụng chiếc điện thoại, sau khi chúng ta bấm số điện thoại của người thân thì chúng ta lại bấm một cái nút nữa để truyền đạt cái tín hiệu của chúng ta đi. Điều này cũng giống như chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta phải nhân danh Chúa. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 13 chỉ cho chúng ta: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dù, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Như vậy chúng ta biết được cách chuyển đạt lời cầu nguyện bằng nhân danh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Chúng ta cũng xem giới hạn nào được đặt để vào lời cầu xin và yêu cầu của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 20 cho chúng ta rằng: Ngài đáp rằng: ấy là tại các ngươi ít đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải sẽ khiến núi này rằng hãy dời qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, 12 môn đồ Chúa đã làm thay đổi hoàn toàn về đức tin cho rất nhiều người ở trên thế giới này. Và ngày nay ngày Giáng sinh của Chúa, không ai ở trong thế giới này mà không biết. Nhờ đức tin của các môn đồ của Chúa, như vậy chúng ta cũng không khác gì. Khi chúng ta thực hiện bài cầu nguyện, có đôi khi chúng ta cầu nguyện với Chúa nhiều vấn đề trong cuộc sống, cầu nguyện rất nhiều năm tháng mà Chúa không cho. Tại sao như vậy? Vì chúng ta nghi ngờ. Người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Chúng ta biết trong nhiều cuộc chiến tranh trải ra 5 năm, 10 năm, 20 năm, những người chiến thắng là những người có một đức tin mạnh mẽ. Sách Gia-cơ đoạn 1 câu 6 nói rằng: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó để có thể được Chúa nhận lời cầu nguyện của mình. Thì lời cầu nguyện trước tiên của chúng ta phải là gì để Ngài nhận lời cầu xin của chúng ta? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 cho chúng ta một chìa khóa quan trọng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thường thường á, chúng ta trước hết là phải đi học, rồi sau đó chúng ta có bằng cấp đi làm để kiếm tiền, rồi chúng ta thành lập gia đình, có con cái, có tiền để dành, vân vân, rồi người ta mới nghĩ đến tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta có đầy đủ những điều thoải mái trong cuộc sống hàng ngày, kính thưa quý ông bà chị em, nhưng Chúa lại cho chúng ta biết điều rõ ràng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng ta không nên nghi ngờ, vì đây là một chân lý rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Để có sự tha tội, để được Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống của chúng ta, để có sự khôn ngoan và sức mạnh để làm mọi công việc, và để có quà tặng như Ngài đã hứa, chúng ta phải cầu xin Chúa qua lời cầu nguyện. Và lời hứa của Chúa là các ngươi sẽ nhận lãnh. Nhưng có đôi khi thì lời cầu nguyện của chúng ta lại cảm giác rằng không được đáp ứng. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 66 câu 18 cho chúng ta biết rằng: nếu lòng chúng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nếu mình cầu nguyện để người bạn thân của mình, để những người thân của mình, để những người mình không ưa trong cuộc đời này, để những người làm thiệt hại của mình họ gặp những tai nạn trong cuộc sống, thì chắc Chúa chẳng nghe lời cầu nguyện này. Vì Kinh Thánh nói rõ ràng: nếu lòng chúng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nếu mình suy nghĩ, nếu mình hành động để âm mưu một việc ác gì, thì trong lời cầu nguyện chắc chắn Chúa không thể đáp lời được. Và có đôi khi chúng ta cầu xin cũng trái lẽ. Ở trong cái thú vui nhục dục của mình, sách Gia Cơ đoạn 4 câu 3 cho chúng ta biết như sau: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Cho nên những người tín đồ Cơ Đốc, chúng ta phải liên kết trong lời cầu nguyện để có được một lời hứa chắc chắn. Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta lập gia đình lễ bái gồm có vợ chồng con cái, khi chúng ta có hai người bạn thân với nhau, chúng ta có thể hợp sức với nhau để cầu nguyện, thì không có việc gì mà chúng ta không hoàn thành được. Đây là lời hứa rất là quan trọng và chắc chắn. Cho nên, kính thưa quý ông bà chị em, trong vài trường hợp nghiêm trọng, lời cầu nguyện đi đôi với việc gì? Ở trong sách Đa-ni-ên đoạn 9 câu 3 cho chúng ta biết như sau: ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin với sự kiên ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Chúng ta trong nhiều việc rất là nghiêm trọng ở trong đời sống cầu nguyện, chúng ta khấn nguyện với Chúa, chúng ta phải giữ lời hứa, chúng ta kiên ăn với Chúa để chúng ta thực hiện những lời mà chúng ta cầu xin với Ngài. Về lời cầu nguyện của tiên tri Eli đã mở rộng cho chúng ta biết những điều quan trọng. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. trong sách Gia Cơ đoạn 5 cho chúng ta biết rất rõ ràng. Kính thưa quý vị, Ê-li là một tiên tri. Trong Kinh Thánh nói rằng người yếu đuối giống như chúng ta, nhưng người đã làm những việc rất là lạ lùng với sự tiếp sức của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải có một thái độ phục tùng, học hỏi từ lời cầu nguyện với đấng cụ thể. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39 viết rằng: rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện theo ý muốn của đấng cụ thể. Ngài là đấng đời đời, Ngài là đấng toàn năng, Ngài biết chắc điều gì là tốt nhất trong cuộc đời chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, đôi khi chúng ta nghĩ rằng phải đến ở những cái nhà thờ lớn, đôi khi chúng ta nghĩ rằng phải đến một cái nơi có rất nhiều người, cho nhiều người thấy chúng ta cầu nguyện thì mới linh ứng. Nhưng Chúa đã khuyên chúng ta: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 5 và câu 6. Như vậy, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa ở nơi kín nhiệm, Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy mọi việc và Ngài sẽ hoàn thành cái lời cầu nguyện khi chúng ta đi ở trong lẽ thật. Như vậy thì chúng ta biết trong cuộc đời của chúng ta, người nào sẽ hướng dẫn lời cầu nguyện cho những người theo Chúa trung tín. Kinh Thánh cho biết rằng: cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Ông bà anh chị em có thể xem trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 8 câu 26. Chính Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn cho chúng ta. Và ngày nay thì chúng ta thấy nhiều tôn giáo, những cái kinh của họ tụng đi tụng lại một câu nhiều lần, những lời cầu khẩn nói đi nói lại nhiều lần. Trong Kinh Thánh Chúa chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7: vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những từ lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, chúng ta không cần thiết phải nói đi nói lại một câu nhiều lần, hàng trăm lần để Chúa có thể nghe được. Chúng ta chỉ có thể nói rất ngắn, chúng ta có thể nói đủ ý, và mọi lời nói của chúng ta Ngài đều nghe, Ngài đều biết, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Kính thưa quý ông bà chị em, giống như cuộc nói chuyện qua điện thoại, ngoài việc trò chuyện chúng ta sẽ làm gì? Ở trong sách Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 1 chỉ cho chúng ta: ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Chúng ta sẽ hợp tác với Chúa trong việc rao giảng lẽ thật của Chúa. Chúng ta sẽ thực hành lời Chúa ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà chính là bằng việc làm. Và một điều sau cùng chúng ta suy nghĩ là chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa khi nào? Khi nào thì chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa? Kính thưa quý ông bà chị em, trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 17 cho biết rằng: cầu nguyện không thôi. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 Kinh Thánh viết như sau: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho gia đình chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu, thậm chí là chúng ta cầu nguyện cho các mục sư truyền đạo để họ có đầy dẫy tình yêu thương từ Chúa và giữ vững điều răn, luật pháp và có sự khôn ngoan trong việc điều khiển công việc của Chúa ở thế gian này, ở trong hội thánh, ở trong điểm nhóm. Kính thưa quý ông bà và chị em, bà Ellen White trong quyển Con đường giải thoát, bà nói rằng: tại sao con trai và con gái Đức Chúa Trời lại sao lãng cầu nguyện? Vì cầu nguyện là chìa khóa của đức tin mở cửa các kho báu trên thiên đàng, là nơi của báu của các nguồn quyền năng vô tận. Thưa quý ông bà chị em, không nhất thiết chúng ta phải cúi đầu cầu nguyện, không nhất thiết chúng ta luôn luôn quỳ gối cầu nguyện. Chúng ta có thể trau dồi các thói quen cầu nguyện bất cứ khi nào. Khi chúng ta ở một mình, lúc chúng ta bước đi, thậm chí là lúc chúng ta buồn rầu với các công việc mà không có tìm cách nào giải quyết, chúng ta hãy để tấm lòng, chúng ta luôn luôn nâng tấm lòng chúng ta bằng lời kêu xin sự giúp đỡ, để Ngài ban sự sáng, Ngài ban sức mạnh, sự hiểu biết. Vì chúng ta biết rằng mọi hơi thở của chúng ta chính là lời cầu nguyện. Không ai có thể sống mà không có thở, và không có linh hồn nào có thể phát triển mà không thông qua sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng ta chờ đợi để ban cho chúng ta mọi ơn phước. Ngài chính là đặc ân, là nguồn phước phong phú của tình yêu thương vô tận. Thật làm lạ nếu chúng ta lại cầu nguyện ít ỏi đối với đấng quyền năng, và thật là lạ nếu chúng ta xài điện thoại hết pin mà chúng ta lại không sạc lại điện thoại của mình. Cầu nguyện để chúng ta tăng những nguồn năng lực từ thiên đàng.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.